bộ váy màu xanh da trời. Mẹ tôi rất vui khi tôi trở thành một y tá. Ngày còn trẻ, mẹ cũng từng mơ ước trở thành một y tá. Nhưng cuộc sống gia đình đã không cho phép mẹ thực hiện điều mong muốn ấy. Và mẹ đã ươm mầm mơ ước cho tôi. Tôi và mẹ rất gần gũi với nhau, cứ như hai người bạn. Khi tôi đã lập gia đình rồi, tình cảm ấy vẫn thấm thiết. Mẹ luôn là người tôi tìm đến mỗi khi gặp bất cứ chuyện vui hay buồn. Khi tôi có con, việc gia đình và công việc khiến quỹ thời gian của tôi giảm dần. Nhưng hai mẹ con tôi vẫn giao ước thỉnh thoảng gặp nhau vào giờ ăn trưa. Thời gian mà hai mẹ con ngồi với nhau mang lại nhiều ý nghĩa, chứ không chỉ là việc cùng ăn trưa. Được ở bên nhau quả là một món quà đầy yêu thương mà mẹ con tôi dành cho nhau. Tôi có thể kể cho mẹ nghe mọi điều, còn mẹ sẽ đưa ra những lời khuyên nhủ. Chúng tôi cùng chia sẻ những tình cảm và suy nghĩ của mình mà không hề bị bất kỳ điều gì làm gián đoạn trong những buổi ăn trưa như thế. Công việc của tôi rất bận rộn, gần như tôi không có thời gian cho bản thân mình. Dù vậy, những cuộc hẹn ăn trưa với mẹ vẫn luôn là mối ưu tiên hàng đầu của tôi. Mẹ và tôi luôn sắp xếp để có khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi cùng nhau. Một buổi chiều vào đầu tháng 4, sau bữa trưa tại con phố gần nơi tôi làm việc, hai mẹ con tôi cùng đi xuống trung tâm thành phố để mua sắm. Sau khi đi dạo được vài phút, mẹ tôi chỉ về hướng trưng bày những chiếc váy mùa xuân rực rỡ. "Mình ghé chỗ đó đi con." Bà hào hứng. Đây quả là điều khác thường, bởi xưa nay mẹ tôi ít quan tâm tới thời trang và cũng ít khi nào cho phép mình tiêu xài cho bản thân như thế. Với mẹ, bao giờ cũng là chồng và con trước hết. Chúng tôi bước vào cửa hàng, mẹ bước chậm chậm qua các giá treo áo, ngắm nhìn mãi không thôi. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng mẹ kéo ra một bộ váy, mỉm cười hài lòng. "Con nhìn bộ váy này xem, màu xanh trông rất nhã, phải không?" Quả thật đó là một bộ váy rất đơn giản mà lại sang trọng, rất hợp với mẹ. Tôi thấy rất vui. "Mẹ mua đi, nó hợp với mẹ lắm đó." "Con nghĩ thật đấy chứ?" mẹ hỏi tôi với nụ cười tươi tắn. Tôi trả lời không do dự. "Tất nhiên là thế rồi, mẹ mặc thử đi mẹ." Mẹ tôi có dáng người rất đẹp. Thật tuyệt vời khi thấy mẹ hào hứng một cách hiếm hoi với một bộ váy mới như vậy. Mẹ xuất hiện từ sau tấm màn của phòng thử đồ, thông thả bước chậm chậm về phía chiếc gương soi toàn thân. Bà mỉm cười, xoay người qua lại để ngắm nghía. Trông mẹ tươi tắn như một cô nữ sinh vậy. "Nếu mua bộ váy này thì mẹ sẽ mặc nó đi đâu chứ?" mẹ hỏi tôi. Tôi nghĩ đến buổi lễ tốt nghiệp cao đẳng của con trai tôi vào mùa xuân này. Cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng buổi lễ tốt nghiệp đó sẽ là một dịp thích hợp để mẹ chuyện bộ váy mới. Khi chúng tôi bước ra khỏi hiệu quần áo, tôi nhận thấy mẹ bước chậm hơn và mỗi bước đi mẹ lại thở mạnh hơn. Mẹ dừng lại nhiều lần ở các cửa hiệu trên đường để bàn về những hàng hóa được trưng bày. Nhưng tôi biết mẹ đang cố giấu tôi việc bà phải dừng lại để thở. Khi tôi đề cập đến tình trạng sức khỏe của mẹ, ngay lập tức bà lại bác bỏ vấn đề như mọi khi. "Mẹ khỏe mà con yêu, chỉ là mẹ không quen đi bộ bằng đôi sandal khó chịu này thôi." Nhưng chỉ hai tuần sau đó, vào một buổi chiều chủ nhật, bố tôi gọi điện cho tôi. Ông lạc giọng thông báo cho tôi trong cơn hoảng loạn về vấn đề gì đó liên quan đến sức khỏe của mẹ. Vừa kịp nghe ông bảo đến phòng cấp cứu càng nhanh càng tốt, tôi vội vàng lái xe đến bệnh viện mà tay chân run rẩy vì hoảng sợ. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, khiến tôi phải nắm chặt vô lăng để ngồi vững hơn. Mẹ đang nằm ở bệnh viện nơi tôi làm việc, nên chiếc xe của tôi như tự động được điều khiển vậy. Người y tá phòng cấp cứu đang chờ tôi ngoài cửa. Cô ấy tháp tùng tôi vào văn phòng nơi bố tôi đang ngồi. Ông ngồi đó, tấm lưng như còng thêm, cô đơn và lạc lõng, thổn thức như một đứa trẻ. Một niềm đau trào dâng trong lòng. Tôi biết điều gì đã xảy ra. Và nó dường như quá sức chịu đựng của tôi. Hai cha con tôi ôm lấy nhau, nước mắt thương đau hòa lẫn. Ông rất nghẹn.
Mẹ con không hề biết điều gì đã xảy ra. Tim của mẹ con bỗng dưng ngừng đập. Bố đã làm hết sức mình để cứu bà ấy. Nhưng
mọi chuyện như là một cơn ác mộng. Mẹ nằm đó trên băng ca của bệnh viện. Trông mẹ thật thanh thản như vừa mới chợp mắt một chút. Dù tôi đã từng nhìn thấy nhiều bệnh nhân qua đời, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Đó là mẹ tôi, người mẹ duy nhất mà không gì trên đời này có thể thay thế được. Lần đi mua sắm với mẹ hôm trước bỗng hiện về trước mắt. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội để hiểu và đồng cảm với mẹ khi bà còn sống. Không phải ai cũng có được điều may mắn như thế. Khi tôi và bố chọn cho mẹ bộ quần áo đẹp nhất để mặc trong cuộc hành trình cuối cùng, việc đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là bộ váy màu xanh da trời còn mới toanh, dơi cây nhãn vẫn còn gắn trên ống tay áo. Tôi gạt nước mắt khi nhớ lại câu hỏi hôm đó của mẹ. Nếu mua bộ váy này thì mẹ sẽ mặc nó đi đâu chứ? Tôi cầm bộ váy lên, nghẹn ngào.
Cũng biết là mẹ thích bộ váy này.
Bố tôi nhìn lên với những giọt nước mắt chảy dài xuống má, và ông gật đầu đồng ý với tôi. Mẹ tôi trông thật xinh đẹp trong bộ váy màu xanh da trời đó.